Thứ hai tuần thứ 33 thường niên. Bài trích sách Khải Huyền. Mặc khải của Đức Giêsu Kitô, mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho người, để người tỏ cho các tôi tớ người biết những việc sắp phải xảy đến. Người đã sai thiên thần của người đến báo cho ông Gioan là tôi tớ của người biết mặc khải đó. Ông Gioan đã làm chứng về lời của Thiên Chúa và về lời chứng của Đức Giêsu Kitô, về những gì ông đã thấy. Phúc thay người đọc, phúc thay những ai nghe những sấm ngôn đó và tuân giữ các điều chép trong đó, vì thời giờ đã gần đến. Tôi là Gioan, kính gửi hội thánh Asia, xin đấng hiện có, đã có và đang đến. Xin bày thần khí hiện diện trước ngai của người. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Ê-phê-sô. Đây là lời của đấng cầm trong tay hữu bảy vì sao, đấng đi giữa bảy cây đèn vàng. Ta biết việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi. Ta biết ngươi không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ xưng mình là tông đồ mà thực ra không phải, và ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối. Ngươi có lòng kiên nhẫn và chịu khổ hình vì danh ta mà không mệt mỏi. Nhưng ta trách ngươi điều này, ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống. Hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Bằng không, ta đến với ngươi và ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó nếu ngươi không hối cải. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu đến gần Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Những người đi đầu quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu dừng lại truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp: Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Đức Giêsu nói: Anh nhìn đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Suy niệm lời Chúa. Hãy năng làm sống lại tình yêu thuở ban đầu. Tình yêu là yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống. Nó là động lực thúc đẩy con người ham sống và làm việc. Nếu đánh mất tình yêu, con người sẽ đâm ra chán nản và mất hết nghị lực để làm việc. Kẻ thù của tình yêu là thời gian và những thay đổi của cuộc sống. Ví dụ tình yêu vợ chồng. Rất nhiều người trong chúng ta có kinh nghiệm hay đã được chứng kiến cảnh gia đình tan rã sau biến cố 30 tháng 4 năm 75. Chồng đi vượt biên, vợ và các con ở lại. Mấy năm sau, nghe tin chồng đã có vợ khác. Tại sao những chuyện như thế xảy ra? Thời gian và hoàn cảnh là hai yếu tố chính: xa mặt cách lòng và có mới nơi cũ. Chuyện như thế cũng xảy ra trong tình yêu của con người với Thiên Chúa. Bỏ nhà thờ hay bỏ cầu nguyện để chạy theo những cám dỗ vật chất là hai lý do chính làm con người xa Chúa. Vì thế, để có thể gìn giữ tình yêu, điều cần thiết là phải năng làm sống lại tình yêu ban đầu. Tương quý như tương tân, hãy luôn biết quý trọng nhau như thuở ban đầu. Bài đọc 1. Mặc khải của Đức Giêsu Kitô, mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho người. Sách Khải Huyền không chú trọng đến những gì sẽ xảy ra trong ngày tận thế như nhiều người lầm tưởng, nhưng chú trọng đến việc nhận ra những lầm lỗi để sửa sai và biết sống tốt đẹp hơn trước khi ngày tận thế đến, như tác giả trình bày hôm nay. Phúc thay người đọc, phúc thay những ai nghe những sấm ngôn đó và tôn giữ các điều chép trong đó, vì thời giờ đã đến gần. Mặc khải của Chúa Giêsu Kitô, mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho người, để người tỏ cho các tôi tớ người biết những việc sắp phải xảy đến. Người đã sai thiên thần của người đến báo cho ông Gioan là tôi tớ của người biết mặc khải đó. Ông Gioan đã làm chứng về lời của Thiên Chúa và về lời chứng của Đức Giêsu Kitô về những gì ông đã thấy. Ý nghĩa con số 7 trong sách Khải Huyền. Số 7 xảy ra tất cả 54 lần trong sách Khải Huyền. Đây là con số được dùng để biểu lộ sự tròn đầy, sự toàn hảo. Ví dụ, việc Đức Kitô gửi lời cho 7 giáo phận có nghĩa là gửi cho tất cả các giáo hội trên toàn cầu. Thị kiến đầu tiên là lời của Đức Kitô cho 7 giáo phận của Asia Minor, là Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Tôi là Gioan, kính gửi 7 giáo phận tại Asia. Xin đấng hiện có, đã có và đang đến, xin 7 thần khí hiện diện trước ngai của người. Lời cho hội thánh Ê-phê-sô. Đây là thành phố thương mại rất sầm uất của tiểu Á thời đó, là trung tâm của các tòa đại sứ, là trung tâm của văn hóa và tôn giáo. Vị thế của thành Ê-phê-sô mở đường cho rất nhiều mê tín dị đoan và thờ các tà thần. Thần phổ thông nhất của thành là Artemis. Xin coi Tông đồ Công vụ chương 19, câu 8 và câu 10. Thánh Phaolô thành lập giáo phận Ê-phê-sô vào khoảng 53 cho tới 56. Xin coi Tông đồ Công vụ chương 19, câu 8 đến câu 10. Hãy viết cho các thiên thần của giáo phận Ê-phê-sô. Đây là lời của đấng cầm trong tay hiểu 7 vì sao, đấng đi giữa 7 cây đèn vàng. 7 vì sao tượng trưng cho 7 thiên thần coi giữ 7 giáo phận, và 7 cây đèn tượng trưng cho 7 giáo phận. Xin coi Khải Huyền chương 1 câu 20. Đấng đi giữa 7 cây đèn là chính Đức Kitô, như Ngài đã hứa sẽ cùng ở với giáo hội cho đến ngày tận thế. Matthew chương 18 câu 20 và chương 28 câu 20. Thứ nhất, lời khen. Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh ta mà không mệt mỏi. Một việc cụ thể được liệt kê ra là: ta biết ngươi không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ xưng mình là tông đồ mà thực ra là không phải, và ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối. Việc này có lẽ liên quan tới Nicolaitan. Xin coi Khải Huyền chương 2 câu 6 và câu 15. Thứ hai, lời chê trách. Ta trách ngươi điều này, ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Đánh mất tình huynh đệ ban đầu là cũng đánh mất tình yêu với Thiên Chúa, vì mến Chúa đòi phải yêu người. Lời khuyên nhủ. Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống. Hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Ba việc cần làm trong tiến trình hối cải được đề ra là: xét mình, nhớ lại, ăn năn, hối cải và đền tội, làm việc. Lời đe dọa. Bằng không ta đến với ngươi và ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó nếu ngươi không hối cải. Cây đèn tượng trưng cho giáo phận Ê-phê-sô, đem cây đèn ra khỏi chỗ có thể nói tới sự tiêu hủy của giáo phận Ê-phê-sô. Phúc âm. Chúa chữa người mù thành Jericho. Thứ nhất, lời cầu xin khẩn thiết của người mù. Việt Nam có câu tục ngữ: có đau mắt thì mới biết thương người mù. Vì không thấy đường nên tất cả thế giới xinh đẹp đối với anh là một bóng đen, và công việc duy nhất anh có thể làm được là người ăn xin lòng thương xót của những người qua đường. Anh mù chứ không điếc, nên khi nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giê-xu Nazareth đang đi qua đó. Chắc chắn anh đã nghe về Đức Kitô chuyên chữa lành bệnh nhân, nên anh không bỏ lỡ cơ hội. Anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giê-xu, con vua David, xin thương xót tôi. Những người đi đầu quát nạt bảo anh ta im đi. Không ai có thể hiểu nỗi đau khổ của anh. Tất cả đều bận tâm với những toan tính riêng tư của họ. Những người quát nạt này có lẽ bực mình vì tiếng kêu cứu của anh, làm họ không nghe rõ những gì Chúa Giê-xu đang giảng giải. Nhưng anh mù không sờn lòng và càng kêu lớn tiếng hơn: Lạy con vua David, xin thương xót tôi. Việc anh kêu lớn tiếng hơn, có thể anh sợ Chúa Giê-xu chưa nghe thấy tiếng kêu nài của anh, nhưng cũng để biểu lộ tấm lòng kiên trì kêu cầu của anh. Không một sức mạnh nào có thể ngăn ngừa anh đừng trông cậy vào Thiên Chúa. Với bệnh tật của anh nghĩ có lẽ đây là cơ hội ngàn năm một thuở, anh có cơ hội được Chúa Giê-xu chữa lành. Thứ hai, phản ứng của Chúa Giê-xu, của người mù và của đám đông. Làm sao Thiên Chúa của lòng thương xót không động lòng trước tiếng kêu bi thương của con cái mình? Ngài dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp: Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Người mù không xin tiền, không xin bất cứ sự gì khác, nhưng xin cho được thấy, vì anh biết sự sáng quan trọng thế nào đối với anh. Đức Giê-xu nói: Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức anh ta nhìn thấy và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Anh biết Chúa Giê-xu có lòng thương xót. Anh biết Chúa Giê-xu là người duy nhất có thể chữa anh, và chính anh đã được Chúa Giê-xu thương xót và chữa lành. Nên chuyển anh đi theo Ngài để người khen Thiên Chúa là chuyện tự nhiên phải làm. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Cuộc sống con người với quá nhiều quyến rũ vật chất và hưởng thụ làm cho trái tim con người ra chai đá, khiến chúng ta không còn nhạy cảm với tình thương Thiên Chúa và với tình thương của tha nhân. Chúng ta hãy làm sống lại tình yêu ban đầu của chúng ta dành cho Thiên Chúa bằng cách năng nhớ lại những gì Ngài đã làm cho chúng ta, để biết ơn, để ca tụng và biết sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. Chúng ta cũng hãy làm sống lại tình yêu ban đầu của chúng ta dành cho nhau, để luôn biết quý trọng và dễ tha thứ cho nhau. Amen.